tiền đặc biệt.
Thiết yếu, cần thiết, cốt yếu.
Chữ thiết nghĩa là gì? Chữ yếu nghĩa là gì? Điều cần thiết như là ăn cơm, như là mặc áo. Thế còn chữ yếu nghĩa là gì? Cốt yếu tức là những cái then chốt, những cái cần thiết. Chữ yếu với chữ cần thiết. Chữ cần thiết yếu là cần thiết, không có, không xong. Còn chữ yếu là nói về cái phần cốt yếu. Thí dụ như cái gì, con cho thí dụ đi. Thế nào là cốt yếu? Như bây giờ con đọc sách thì cốt yếu ở chỗ này. Cốt yếu còn phải có hai con mắt tốt. Đấy. Thế đó là cái yếu, cái cốt yếu. Thế cho nên bây giờ nếu mà mắt con mà cận thị rồi á, thì cần thiết là phải có cái kính cận để cho nó khỏi hỏng cái mắt. Đường quyết phải đi thì chọn đường tắt cho nhanh chóng. Nghĩa là thế nào? Cần thiết là phải đi. Thế là cái con được cái việc đi là việc cần thiết. Thế bây giờ chọn cái đường tắt cho nhanh chóng, đó là con là cái yếu. Mặc áo, ăn cơm, lễ Phật, giờ giờ khắc khắc, kiềm thúc sáu căn. Câu nghĩa là gì? Trong cái lúc mặc áo, trong cái lúc ăn cơm, cái tâm phải nhiếp cái tâm lại. Đã. Cho nên ở đây cho thí dụ, không những là cái giờ lễ Phật, không những là cái khóa lễ hay cái khóa thiền, các con phải nhiếp tâm cái đó đã đây. Mà ở đây khuyên rằng giờ giờ khắc khắc, đã. Dù là lúc đi ăn cơm, dù là lúc đi cầu, dù là lúc đi giặt quần áo, con cũng phải kiểm phúc sáu căn. Kiểm tức là kiểm điểm trông nó, đừng bỏ, đừng mặc nó, mà phải để ý trông đến nó, để ý đến con mắt với cái tai của mình, với cái miệng của mình. Thế là kiểm. Thế còn thúc là thúc liễm nó lại. Con mắt nó muốn ngó láo liên bên trái bên phải thì thâu nó về. Cái tai nó muốn dẫm lên, nó nghe người này người kia, thâu nó lại. Cái tâm nó muốn buông lung, nó nghĩ chuyện này chuyện khác, mình cũng nhiếp nó lại. Như thế gọi là kiểm thúc sáu căn, không cho mảy may buông lung. Đấy, thầy đấy, đang có một vị gửi cho thầy một cuốn sách. Ở trong cái cuốn sách đã nói về gọi thượng thất hạnh, nhất hạnh. Trong đây chắc cũng có các em nghe tiếng tên Ngài. Bởi vì Ngài hay gửi khách, lâu lâu là Ngài lại gửi khách về Việt Nam. Ngài chuyên tu về cái pháp môn tứ niệm xứ. Mà thầy tập ở trong đó những các cái những các bây giờ những các sư mà tu với Ngài ở bên có những các phái đoàn, các đoàn. Ngài cứ hiện tại thì Ngài đã có những các thiền đường ở bên Pháp, ở bên Mỹ, ở bên Bỉ, ở bên Anh, bên Đức, cho đến ở cả Do Thái. Nghĩa là các nơi Ngài đều có thiền đường cả. Thế mà thành ra Ngài cứ phải cho các sư đi để giảng. Mà trong cái lúc đi, những cái phái đoàn mà phải đi để giảng Pháp cho quần chúng nghe, thì cái đi đi từ đây, ví dụ như đi từ đây sang bên Pháp, rồi lại từ bên Pháp sang bên Mỹ, dĩ nhiên là đi thì đi bằng máy bay. Nhưng mà trong cái lúc đi như thế, các vị toàn là thiền hành cả. Đấy. Chứ không phải là đãng tâm, đãng trí. Thầy xin cái lớp chuyên tu, có nhà thầy sẽ mời các ngài tới đây để mà dạy cái lớp chuyên tu. Để bắt chết được các ngài như thế. Đi giảng Pháp nước này sang nước khác, mà trong lúc đi là toàn là thiền hành, thế không quên cái pháp môn của mình. Mà các ngài đã mở được bao nhiêu, mỗi khi các ngài giảng ở nơi nào là cả hàng ngàn người nghe. càng nhà hàng quần chúng người ta tới nghe thầy cái quyển sách này vừa mới gửi, gọi là lá thư cuối cùng, vừa mới rồi lá thư cuối này, thì ngài nói về việc các ngài đi sang xứ Jerusalem, tức là cái xứ là cái chỗ mà Đức Chúa ngày xưa giáng sanh, tức là cái gốc của cái viên đạo gia tổ, mà bây giờ ngài có cái thiền đường ở tại ngay đó, và ngài đem cái pháp tứ niệm xứ này ngài đang dạy cho những người ở xứ đấy, ở cái xứ ấy người ta tu và người ta rất vui, người ta rất mừng, và đã cả hàng bao nhiêu trăm người hiện đang tu cái tứ niệm xứ ở đấy, ngài đang dạy, đang giúp đỡ các vị ấy, mà rồi nhận về tứ niệm xứ của các ngài, ngài gửi vào các nhà tù ở bên Mỹ. Đây là chuyện xảy ra ở bên Mỹ, có một cái người tù đó, thế bởi vì ngài cứ gửi khách, các khách của ngài, ngài gửi vào trong nhà tù ở bên ngoại quốc, người ta có cái rộng rãi, cho nên những khách tôn giáo, dù là tôn giáo của người ta hay không phải của người ta, nhưng người ta cũng cho những các tù nhân được đọc. Thế rồi có một ông tù nhân, ông ở bị một mình, ông ở một cái cellule bị tù, tức những người tù nặng này sẽ cứ bị giam riêng như thế. Một mình ông ở trong cái này, ông mới được cái quyền của ngài Nhất Thạch, ông mới tu theo, ông tu theo rồi ông mới hành thiền, rồi ông mới được bình an. Thế còn cái người cũng một cái cellule ở bên cạnh, tức cellule tức Việt Nam này gọi là xà lim, bị rốt trong một cái nhà nhỏ, trong một cái phòng, mỗi anh một cái lưu nhỏ nhỏ tí. Thế thì cái người bên này thì đang tu bình an sung sướng, thì cái người ở bên kia nó phát điên, bởi vì nó khổ, nó tức, nó không chịu được, nó phát điên. Thế thì nó đập phá om sòm, và nó mới gọi cái người bên này, nó bảo thằng chó chết nào ngồi ở bên cạnh tao mà không đưa cho tao hút thuốc. Nó tức, nó la, nó gọi cái anh ngồi ở bên cạnh này biết rằng cái người bạn mình ở bên kia là điên, khổ, bực bội quá cho nên phát điên. Thế cho nên mới lên tiếng, cũng lên tiếng mới bảo rằng thằng chó chết nào đang tự chửi tao đấy. Mày có muốn xin thuốc thì mày nói ngon, tự mày nói tử tế tao sẽ cho. Chứ mày nói như vậy tao đời nào tao cho. Thế ở bên này đành đời như vậy. Thế cái người bên kia đó là nó nghe tiếng bên này đáp, nó thấy nói là cho nó thuốc, thế cho nên nó bằng lòng ngay, nó ngọt ngào tử tế, anh cho em xin cái thuốc. Thế cái người này vợ trong nhà tù đâu có phải là giao tiếp được thẳng với nhau đâu. Thế cái người này mới tìm cách để kể để các con thấy cái người khi cái tâm của người ta mà đã muốn làm lành thì người ta bật ra ba đầu sáu tay các thứ thông minh để thực hiện được cái ý của mình. Cho nên cái người ở bên này thấy cái thằng bé bên kia nó đã, thầy gọi là thằng bé chứ họ cũng đã 4-50 tuổi, thì cái người bên kia xem chừng đã thuần, vì điếu thuốc lá mà đã có vẻ thuần, hướng nhường thuần. Thì cái người bên này người ta xé cái quyển tứ niệm xứ của chúng mình, người ta xé cái trang một để vào đấy một điếu thuốc lá, thế rồi dùng cái tờ giấy xé sách ấy, cái tờ giấy ở trong quyển tứ niệm xứ đặt bọc cái điếu thuốc lá, rồi tìm cách mà làm thế nào, hoặc là định hót cái người giam, hoặc là có cái kẽ hở nào mà đưa được cái gói đó cho cái anh bên kia. Thế cái anh, thế là hôm trước thì xé một tờ số 1 cho cái anh bên kia. Thế cái anh bên kia bởi vì ngồi trong tù làm gì còn có cái gì nữa, cho nên có cái tờ giấy có chữ thì tờ ra đọc. Nhưng mà tứ niệm xứ ngài biết bằng tiếng Anh, cho nên ngài giáo hóa bên xứ Anh. Thế thì là ngài đưa cái tờ giấy số cái chú bên này nó đưa cái tờ số 1 xong, nên thấy bên kia im lặng, nó biết ngay là thằng bé đang đọc cái tờ giấy ấy, mà cũng vừa hút thuốc lá vừa đọc, mà có vẻ là vừa được ý vừa ý. Cho nên vài hôm sau, cái người tù bên này lại xé cái tờ số 2. Dần dần, nó không dám đưa nhiều thuốc lá, mỗi một lần chỉ đưa cho một điếu thuốc. Thèm lắm, cái người bên kia thèm lắm, cho nên nó cho một điếu thuốc. Thế thì để đủ, có đủ thuốc lá. Thì cái người bên này, bởi vì người ta đã tu tứ niệm xứ rồi, cho nên ta bỏ thuốc lá từ lâu. Nhưng mà người ta có từ trước, cho nên người cứ để dành. Ở bên kia về sau được ra trước, mà thành là Phật tử thuần thành, cứ y theo, cứ mỗi ngày học một tờ giấy, mỗi ngày học một tờ, mà học suốt tất cả cái, chỉ nhờ có mấy cái thuốc lá ấy thôi, mà học suốt tất cả cái bộ tứ niệm xứ của mình, để họ tu được. Cho nên trước khi họ được đi ra trước, họ xin phép với người cai ngục đó, người ta họ đến cửa cái anh này, họ gõ cửa, họ nói qua cái cửa chứ đâu có được gặp nhau, nhưng mà cũng qua cái cửa nói lời cảm ơn, anh đã cho tôi thuốc, và thứ nhất là anh cho tôi thuốc bổ, là những cái tờ giấy của anh là tôi nhờ đó tôi học, cho nên bây giờ tôi thành một con người bình an yên ổn, và tôi trở về hôm nay tôi được ra, tôi cảm ơn anh, tôi là con người hạnh phúc. Thế là cảm ơn cái anh này rồi đi. Còn cái người này còn phải ở trong tù, nhưng mà người ta đã đủ cái phương pháp mà ta viết chính cái anh tù mà ở cũ đó còn ở lại đó. Xong anh ấy viết được hẳn một cuốn sách về tứ niệm xứ, mà bây giờ được một nhà xuất bản ở bên nước, ở bên Mỹ, người ta đã xuất bản. Người ta ở tù mà người ta ngồi, người ta viết được cuốn tứ niệm xứ, ta viết về cái sự tu của người ta. Đấy, khi người ta nhờ cái cuốn tứ niệm xứ, người ta ghi về cái sự tu hành, những kinh nghiệm tu hành của người ta. Mà cuốn sách có giá trị, cho nên bên ngoài người ta biết. Bây giờ ở bên Mỹ có một nhà xuất bản, người ta chịu in cái bộ sách đó để lưu thông cho mọi người. Đấy, thầy thầy nói cho con thật, cái lớp chuyên tu chúng ta thấy những các vị chuyên tu về tứ niệm xứ có một cái khả năng cảm hóa. Hiện tại bây giờ bên nước Pháp, nước Anh, nước Bỉ, nước Đức, mới lại bên Mỹ, thì nhiều. Đấy, mà cho tới thầy Nhất Thạnh như thầy vừa nói, ngài sang tận bên Jerusalem để mà giáo hóa cho những người Do Thái, là cái xứ của cái chốn của Chúa, mà bây giờ những người ở xứ ấy họ cứ hằn học thử đánh lẫn nhau, hằn học lẫn nhau, đang là một sự thù hận lẫn nhau. Thế cho nên mang được cái tứ niệm xứ đến ấy, có cả hàng trăm hàng ngàn người người ta theo và người ta tu, bởi vì đem cái tâm an khiến cho lòng người, cái tâm con người nó được an hòa, nó được yên. Vì vậy cho nên mừng là cái thuốc bổ của Đức Phật mình đã hiện tại làm lợi ích cho rất nhiều những các cái, thứ nhất là càng những người ở cảnh khổ, những cái thượng vợ Nhất Hạnh, cũng như là những cái đoàn phái của ngài, có các sư cô, có các sư của bên tăng, có bên vi, có nhiều người lớn mà cũng có nhiều người trẻ, có cả các em nhỏ nữa. Nên mà đi về các nước thứ nhất giáo hóa cho những các thiếu nhi, những các trẻ em mà nó lang thang, nó nghèo đói, nó lang thang ở đường cái, các ngài cũng mang tứ niệm xứ cái này chỉ cho nó để nó được bình an phần nào. Thế cho nên rằng cái sự mà hiển thúc sáu căn có cái công đức như thế đây, khiến cho cái bước đi của mình, cái tầm nhìn của mình, và người ngoài người ta được an tâm, được bình cái khí, cho nên người ta mừng và người ta theo. Bởi vì chúng ta nhiều khi cứ khổ một cách vô ích, cho cái vọng tưởng nó cứ dấy lên, rồi nó cứ bốc lên, khiến cho chúng ta cứ tự thấy mình khổ nạn. Bây giờ mình hàng phục được những cái mình tặng nó đi, thân mình an, tâm mình an, thì cái nét mặt, cái tướng bước đi của mình nó cũng an. Thế thế là người ngoài người ta được nhờ cái an ấy, người ta trở về sự tĩnh lặng.